Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hai người bị đề nghị tử hình trong phiên tòa xét xử vụ đồng tâm. Tập đoàn của Nhật Bản, Malaysia ký thỏa thuận đóng tàu chiến cho Việt Nam. Bắc Kinh cáo buộc Australia sách nhiễu phóng viên Trung Quốc. Và Mỹ chính thức giảm quân số ở Iraq. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong một động thái mà rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng xã hội tại Việt Nam cho là vội vã, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ngay trong ngày 9 tháng 9, tức là ngày thứ Hai xét xử vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, đã đề nghị hai bản án tử hình cho hai con trai của ông Lê Đình Kình, tức Cụ Kình, cùng với các án tù nặng nề cho 27 người dân Đồng Tâm còn lại. Hai người bị đề nghị án tử hình là ông Lê Đình Công, 56 tuổi, và ông Lê Đình Chức, 40 tuổi, con trai của ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng ở Đồng Tâm và đã thiệt mạng trong vụ vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 giữa lực lượng chính quyền và người dân. Hai ông Công, Chức và 4 người khác bị cáo buộc tội danh giết người. Trong đó, ông Lê Đình Doanh, cháu nội của ông Kình, bị đề nghị án chung thân. Ông Bùi Viết Hiểu bị đề nghị 16 đến 18 năm tù, ông Nguyễn Quốc Tiến 16 đến 18 năm tù và ông Nguyễn Văn Tuyển 14 đến 16 năm tù. Những người còn lại, hầu hết là con cháu ông Lê Đình Kình, bị đề nghị mức án từ án treo cho đến 6-7 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Các mức án đề nghị nặng nề trên ngay lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam đã quá vội vã đi đến kết luận trong khi còn quá nhiều chi tiết quan trọng trong vụ án chưa được điều tra rõ ràng và không có chứng cứ thuyết phục. Nhà báo nổi tiếng Ô Sinh Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng nếu vụ án được nhìn nhận một cách khách quan, phải có điều tra độc lập để xem xét tính hợp pháp của việc đang đêm xâm phạm chỗ ở của các công dân Đồng Tâm, thì mới có thể đánh giá các hành vi tiếp theo là phạm tội hay không phạm tội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, đề nghị phải hủy phiên tòa và điều tra sự phạm pháp của công an. Trong khi đó, các luật sư tham gia bào chữa như luật sư Đặng Đình Mạnh, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Văn Miến, Nguyễn Hà Luân cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ vụ án và liên tục đưa ra các dữ kiện cho thấy có quá nhiều vấn đề về chứng cứ, lời khai, quá trình điều tra và thủ tục tố tụng. Biên bản phiên tòa chiều ngày thứ Nhất và sáng ngày thứ Hai, tức ngày 8 tháng 9, mà luật sư Ngô Anh Tuấn công bố cho thấy hầu hết các bị cáo, mặc dù đã được cách ly khỏi các bị cáo liên quan khác, nhưng khi được hỏi về bản cáo trạng, đều cho rằng nó không đúng hay sai sự thật. Theo tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh, khi ông đặt câu hỏi chung cho toàn bộ 29 bị cáo rằng nếu những ai có bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên, nếu những ai không bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay, thì chỉ có 10 cánh tay giơ lên, còn lại 19 người không giơ tay. Luật sư Mạnh viết trên trang Facebook rằng có lẽ họ có nhiều điều muốn nói hơn là cái giơ tay. Vụ xung đột vào đêm và rạng sáng ngày 9 tháng 1 xảy ra khi lực lượng chức năng với hàng ngàn người ập vào khu vực Đồng Tâm với lý do bảo đảm an ninh trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn. Vụ bố ráp đã khiến cho ông Lê Đình Kình và ba công an thiệt mạng. Nhà chức trách cáo buộc người dân Đồng Tâm đã lập kế hoạch tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an. Trong khi đó, theo ghi nhận từ các luật sư, các bị cáo trong phiên tòa đều khai họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người thân gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ bố ráp. Kể từ khi xảy ra vụ xung đột chết người, rất nhiều tổ chức quốc tế, các cơ quan chính phủ yêu cầu nhà nước Việt Nam cho phép tiến hành điều tra độc lập vụ án. Nhưng cho đến nay, yêu cầu này vẫn chưa được đáp ứng. Trong khi đó, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trích âm mưu quốc tế hóa vụ việc Đồng Tâm của các thế lực thù địch và kẻ xấu nhằm hướng lái dư luận quốc tế. Hiện một bản kiến nghị trên mạng xã hội gửi cho Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Việt Nam yêu cầu bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu một cách đặc biệt đã thu hút được chữ ký của 6 tổ chức và 326 cá nhân tính đến ngày 9 tháng 9. Kiến nghị cũng yêu cầu nhà chức trách tạm ngưng xử vụ án và cử người của Quốc hội giám sát toàn bộ quá trình điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời làm rõ cái chết của ông Lê Đình Kình và mở vụ án độc lập điều tra về cái chết của ông Kình cũng như việc mưu sát không thành ông Bùi Viết Hiểu nếu cần thiết. Kiến nghị cho hay, ông Bùi Viết Hiểu nói ông đã chứng kiến một cảnh sát bắn chết ông Kình từ phía trước và bản thân ông cũng bị bắn 2 phát vào tim và vào chân, nhưng viên đạn trượt xuống sườn nên ông thoát chết. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 7 tháng 9 bày tỏ quan ngại về những vi phạm thủ tục tố tụng trong phiên xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà quan sát quốc tế độc lập, gồm giới ngoại giao, báo chí và các tổ chức xã hội dân sự, theo dõi phiên tòa xử. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Miến, an ninh phiên tòa được thắt chặt và không một thân nhân bị cáo nào được tham dự phiên tòa, kể cả vợ cụ Lê Đình Kình. Việt Nam vừa cách ly 14 thành viên trong đội tuyển thể thao quân đội trở về nước sau khi tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games tại Nga và được phát hiện nhiễm virus corona. Thông tin được đưa ra trong cuộc họp về phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 9, theo VN Express. Ngoài các trường hợp nhiễm bệnh được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, 22 chuyên gia, cán bộ đại sứ quán Nga và 187 thành viên đoàn thể thao, học viên và nhân viên văn phòng chính phủ cũng được đưa đi cách ly tại khách sạn Crown Plaza West Hà Nội và tại trường quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đoàn Việt Nam đã tham gia hội thao quân sự quốc tế 2020 do Nga tổ chức từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham gia sự kiện này và giành được 3 huy chương đồng và đoạt cúp vô địch bảng 2. Tin cho hay quân đội Việt Nam năm nay cử lực lượng vận động viên lớn nhất tham gia hội thao và liên hoan văn hóa các dân tộc tình bạn không biên giới do Nga tổ chức. Theo bảng tổng sắp huy chương được Bộ Quốc phòng Nga công bố, đoàn Nga xếp thứ nhất, kế đó là đoàn Belarus và Uzbekistan. Đứng thứ tư là đoàn Trung Quốc và Việt Nam xếp thứ 11 trên 14 nước tham gia. Tính cho đến ngày 9 tháng 9, Nga ghi nhận hơn 1,04 triệu ca nhiễm COVID-19 với hơn 18.000 trường hợp tử vong.
Tập đoàn đóng tàu hải quân lớn nhất Nhật Bản, Mitsui Engineering and Shipbuilding và bộ phận hàng hải của T7 Global Berhad, một tập đoàn có trụ sở tại Malaysia, đã ký thỏa thuận hợp tác để cung cấp tàu 9 cho Hải quân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tạp chí Quốc phòng James cho biết hôm 8 tháng 9. Trang mạng Defense Studies của Malaysia cũng xác nhận tin này và cho biết một biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa đơn vị T7 Marine của tập đoàn Global Berhad với tập đoàn Mitsui của Nhật Bản vào cuối tháng 8, nhưng chỉ mới được công bố vào đầu tháng 9. Theo T7, biên bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2020, cung cấp cơ hội cho hai bên hợp tác đóng tàu cho Hải quân Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam. Defense Studies dẫn lời Phó Chủ tịch của T7 Global, ông Ten Sri Ten Kim Sun, nói rằng đây không phải là nỗ lực hợp tác đầu tiên với Mitsui E&S, vì hai tập đoàn này đã có quá trình hợp tác với nhau trong gần 2 năm tại Malaysia. Tin cho hay là hai tập đoàn này sẽ tận dụng kinh nghiệm và khả năng chuyên môn để thăm dò các cơ hội đóng tàu ở Việt Nam. Ông Ten lưu ý về nhu cầu tàu chiến và tàu tuần tra trong khu vực. Đồng thời ông nhận định là đang có cơ hội vững chắc để tiến vào thị trường Việt Nam. Tập đoàn Mitsui Engineering and Shipbuilding, gọi tắt là Mitsui E&S, là một trong các công ty đóng tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản, chuyên đóng tàu hải quân cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản và các tàu hải cảnh cho lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, kể cả các tàu khu trục, tàu tuần tra, tàu đổ bộ và tàu khảo sát biển. Cuối tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, đã ký với Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA trị giá 347 triệu đô la Mỹ, tương đương với 36,6 tỷ yen cho dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh an toàn biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để sắm 6 tàu tuần tra hoặc củng cố lực lượng chấp pháp và các hoạt động cứu hộ trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải cũng như quyền tự do hàng hải của Việt Nam. Theo Naval News, công tác đóng tàu sẽ khởi công vào năm tới và tàu cuối cùng, tức là tàu thứ 6, sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trước tháng 10 năm 2025. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, gọi tắt là AMM53, do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, diễn ra trực tuyến hôm thứ Tư 9 tháng 9. Trong bối cảnh hàng chục phiên họp của Hội nghị Thường niên ASEAN bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Vietnamnet dẫn lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên khai mạc, nói rằng tại hội nghị lần này, các bộ trưởng sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể, triển khai chỉ đạo của cấp cao ASEAN 36, tiếp tục giữ vững hợp tác và liên kết khu vực, vượt qua thử thách, khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra và định hướng phát triển lâu dài cho ASEAN cho giai đoạn tiếp theo. Riêng đối với vấn đề Biển Đông, trang mạng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh ASEAN sẽ kiên định với lập trường nguyên tắc, nhấn mạnh kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình, đồng thời thúc đẩy nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển UNCLOS 1982. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Phạm Bình Minh nói các quốc gia ASEAN sẽ bàn thảo về cách xây dựng một tầm nhìn mới cho cộng đồng ASEAN sau năm 2025, đảm bảo xây dựng thêm lên trên các thành tựu đã đạt được để giúp ASEAN thích ứng với những cơ hội và những thách thức trong những thập kỷ tiếp theo. Trễ hơn trong tuần, dự kiến các bộ trưởng ngoại giao của 10 nước thành viên ASEAN sẽ đàm phán với các vị tương nhiệm của các đối tác, kể cả Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại diễn đàn an ninh khu vực. Những điểm quan trọng cần lưu ý trong các cuộc đàm phán này theo đài truyền hình CNBC của Mỹ gồm: thứ nhất, thiết lập quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN để giúp các nước ASEAN đối phó với hậu quả của đại dịch COVID-19. Quỹ ứng phó với COVID-19 của ASEAN sẽ được thành lập. Quỹ này sẽ giúp các nước thành viên mua vật dụng y tế và bảo hộ cá nhân. Thái Lan đã cam kết đóng góp 100.000 đô la Mỹ và các đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được trông đợi sẽ loan báo số tiền mà các nước này cam kết để sung vào quỹ chung của ASEAN, CNBC dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của một nước Đông Nam Á nói. CNBC dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nói với các nhà báo hồi đầu tuần này rằng các cuộc thương thuyết sẽ tiếp tục tập trung vào nỗ lực đáp ứng của khu vực chống lại COVID-19 và những cách khác nhau để giúp các nước thành viên hồi phục kinh tế. Thứ hai, thiết lập Trung tâm ASEAN ứng phó trước tình huống khẩn cấp về y tế công. Bản tin của AP nói rằng Nhật Bản sẽ nghiên cứu khả năng thành lập một Trung tâm ASEAN để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong lĩnh vực y tế công. Kết quả của cuộc nghiên cứu sẽ tạo điều kiện cho các nước ASEAN đối phó với đại dịch corona một cách hữu hiệu hơn. Thứ ba, Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận sẽ tham dự diễn đàn an ninh lớn nhất Á Châu vào cuối tuần này. Washington và Bắc Kinh xác nhận sẽ phái Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo của Mỹ và ông Vương Nghị của Trung Quốc tới dự diễn đàn an ninh khu vực diễn ra vào thứ Bảy tới đây. Với sự hiện diện của đại diện hai cường quốc thế giới mà hồi gần đây liên tục đụng độ với nhau về một loạt vấn đề, từ thương mại cho tới an ninh quốc gia, đại dịch COVID-19 cũng như tranh chấp biển đảo khu vực, có phần chắc quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc này sẽ phủ bóng lên hội nghị ASEAN lần này, theo Alliance News. AMM53, tức là hội nghị các bộ trưởng ASEAN lần thứ 53, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ các cuộc tập trận dùng đạn thật và các vùng biển đang tranh chấp trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố Washington coi tất cả các yêu sách chủ quyền biển đảo của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì vị thế không ngả về phe nào trong các vụ tranh chấp lãnh thổ. Mặc dù trên thực tế, Washington đã có hành động rõ ràng cho thấy là Mỹ ủng hộ 4 nước ASEAN cũng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và với Indonesia, tức là tất cả các nước chống đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, cũng là các nước mà Mỹ cho là bị Trung Quốc bắt nạt. Một chuyên gia về chính trị Đông Nam Á tại Học viện Chiến tranh ở Washington, giáo sư Zakari Abuza, nói rằng khó có thể đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về tranh chấp biển đảo tại hội nghị ASEAN lần này. Trang mạng France 24 dẫn lời giáo sư Abuza nhận định với hãng tin AFP. Ông nói, coi như Trung Quốc đã tận dụng hữu hiệu hỗ trợ chống COVID-19 cùng với các cam kết cung cấp vaccine cho Indonesia và Philippines để tìm cách dập tắt mọi cố gắng nhằm thảo luận về vấn đề Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị họp trên mạng với các đối tác thuộc các nước thành viên của khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Cuộc họp hàng năm của khối do Việt Nam tổ chức qua hội nghị trực tuyến vì bị hạn chế đi lại do dịch COVID-19. Sự kiện này diễn ra giữa những căng thẳng gia tăng tại Biển Đông đang có tranh chấp và đối đầu leo thang giữa Washington và Bắc Kinh. Ngoại trưởng của 10 khối nước có kế hoạch gặp các đối tác châu Á và phương Tây, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, để thảo luận trong tuần này và kết thúc bằng diễn đàn an ninh thường niên. Các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng vì đại dịch khác nhau, với Philippines bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 240.000 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, với gần 4.000 người chết, và nước theo xã hội chủ nghĩa nhỏ bé Lào chỉ báo cáo có 22 ca. Philippines và Indonesia mỗi nước có các ca lây nhiễm cao gấp đôi Trung Quốc, là nơi dịch bệnh bắt đầu. Tranh chấp Biển Đông liên hệ tới Trung Quốc, Đài Loan và một số nước thành viên ASEAN như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Chính quyền Bắc Kinh hôm 9 tháng 9 cáo buộc Australia sách nhiễu 4 phóng viên nhà nước Trung Quốc vì đã khám xét và thu giữ các vận dụng tại nhà của họ, theo Reuters. Thông tin về cuộc đột kích của Australia hồi cuối tháng 6 được công bố một ngày sau khi hai phóng viên Australia từ Trung Quốc bay về nước. Tin cho hay hai ký giả giữa quốc gia đông dân nhất thế giới sau khi họ bị thẩm vấn bởi an ninh Trung Quốc và sự kiện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng các quan chức Australia nêu lý do các phóng viên vi phạm điều luật về sự can thiệp của nước ngoài để thực hiện cuộc đột kích hồi tháng 6 nhưng không cung cấp sự giải thích thỏa đáng về vụ lục soát, theo Reuters. Ông Triệu nói rằng các quan chức Australia đã thu giữ máy tính xách tay, điện thoại di động và một máy tính bảng đồ chơi của trẻ em tại nhà của các phóng viên của các hãng, trong đó có Tân Hoa Xã và China News Service. Theo Reuters, quan hệ giữa Australia và Trung Quốc xấu đi trong năm nay sau khi Bắc Kinh bày tỏ tức giận vì Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19.
Hơn 160 tổ chức nhân quyền gửi thư ngỏ lên lãnh đạo Ủy ban Olympics quốc tế kêu gọi cân nhắc lại lựa chọn trao cho Trung Quốc quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2022 vì những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh, theo Reuters. Lá thư chung lập luận rằng uy tín của Thế vận hội mà Bắc Kinh đăng cai năm 2008 đã khuyến khích Trung Quốc có các chính sách cứng rắn nhắm vào người thiểu số. Đây được coi là nỗ lực có phối hợp lớn nhất sau nhiều tháng xuất hiện những lời kêu gọi tương tự từ các tổ chức nhân quyền riêng lẻ. Theo Reuters, Trung Quốc hiện đối mặt với chỉ trích gia tăng của cộng đồng quốc tế vì chính sách đối với người Uyghur ở Tân Cương và luật an ninh mới ở Hồng Kông. Hãng tin Anh cho biết rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án động thái trên, coi đó là âm mưu chính trị hóa thể thao. Hồi đáp Reuters, Ủy ban Olympics quốc tế nói rằng tổ chức này duy trì quan điểm trung lập về các vấn đề chính trị trên thế giới, và rằng việc trao quyền đăng cai Olympics không đồng nghĩa với việc Ủy ban Olympics quốc tế đồng ý với cơ chế chính trị, hoàn cảnh xã hội hoặc tiêu chuẩn nhân quyền tại một nước.
Quân đội Hoa Kỳ hôm 9 tháng 9 thông báo sẽ giảm quân số ở Iraq từ mức 5.200 xuống còn 3.000 lính trong tháng này, theo Reuters. Tháng trước, hãng tin của Anh đưa tin Mỹ dự kiến sẽ giảm 1/3 số binh sĩ hiện diện ở Iraq. Tin cho hay, Hoa Kỳ có khoảng 5.200 binh sĩ được triển khai tới Iraq để chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Các quan chức trong liên minh do Mỹ dẫn đầu nói rằng các lực lượng Iraq giờ gần như có đủ khả năng tự chống chọi với tàn dư của nhà nước Hồi giáo. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền hôm 8 tháng 9 nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo về việc giảm số quân Mỹ ở Iraq. Hoa Kỳ và Iraq hồi tháng 6 tái khẳng định cam kết giảm số binh sĩ Mỹ trong những tháng tới và không có kế hoạch duy trì sự hiện diện lâu dài. Năm 2016, ông Trump vận động tranh cử với cam kết chấm dứt các cuộc chiến không có hồi kết của Mỹ, nhưng binh sĩ Hoa Kỳ vẫn còn hiện diện ở các nước Afghanistan, Iraq, Syria.
Công ty AstraZeneca ngưng thử nghiệm vaccine COVID-19 quy mô lớn giai đoạn cuối vì một người tham gia lâm bệnh, theo Reuters. Hiện chưa rõ bệnh tình nhưng người này sẽ hồi phục, theo Stat News, vốn đưa tin đầu tiên về việc ngưng thử nghiệm vì điều bị nghi là phản ứng phụ nghiêm trọng. Nhà sản xuất thuốc của Anh cho biết đã tình nguyện dừng thử nghiệm để cho phép một ủy ban độc lập xem xét dữ liệu an toàn và sẽ đẩy nhanh việc đánh giá nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động nào đối với thời hạn thử nghiệm, theo Reuters. Tổ chức Y tế Thế giới từng coi vaccine mà AstraZeneca phát triển cùng với Đại học Oxford là một ứng viên hàng đầu. Tin cho hay quyết định trên đã khiến triển vọng sớm cung cấp vaccine có hiệu quả mờ nhạt dần. Trong khi đó, theo Reuters, Mỹ nhắm mục tiêu nhanh chóng thông qua vaccine COVID-19 trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Mỹ sắp lưu hành vaccine COVID-19, người phấn khởi, kẻ e dè. Một số người gốc Việt ở Mỹ sẵn sàng tiêm ngay khi vaccine ngừa COVID-19 được tung ra, trong khi cũng có người bày tỏ lo ngại việc vaccine bỏ qua những bước an toàn bắt buộc nên muốn đợi một thời gian rồi mới tiêm, theo tìm hiểu của VOA. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hứa hẹn sẽ có vaccine hiệu quả và an toàn trong năm nay và thậm chí có thể sớm hơn. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC yêu cầu giới chức y tế các tiểu bang và các địa phương sẵn sàng để phân phối vaccine đến những nhóm có nguy cơ cao kể từ ngày 1 tháng 1, ngay trước ngày bầu cử Tổng thống 3 tháng 11. Nỗ lực có được vaccine ngừa COVID-19 được xem là lá bài quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, nhưng cộng đồng khoa học e rằng là tòa Bạch Ốc sẽ gây áp lực với các cơ quan quản lý để cắt ngắn những bước cần thiết để đảm bảo độ an toàn cho vaccine. Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ đang có nhu cầu đối với vaccine vô cùng lớn để họ an tâm sinh sống, an tâm làm việc, an tâm phát triển kinh tế. Y tá Lê Văn Đạo ở Bệnh viện St. Elizabeth, thành phố Boston và Massachusetts, người chăm sóc cho bệnh nhân COVID và bản thân từng bị nhiễm COVID, nói với VOA. Y tá gốc Việt này cho biết ông sẵn sàng tiêm một trong những mũi vaccine đầu tiên, cũng như sẵn sàng tiêm cho những người xung quanh. Ông Đạo nhìn nhận rằng nếu thúc đẩy việc chế tạo và vaccine quá nhanh, thì cẩu thả luôn có thể có. Nhưng do ở Mỹ và phương Tây có sự ràng buộc trách nhiệm rất cao, mà nếu để xảy ra sơ suất thì sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề, nên ông tin vào vaccine của Mỹ và châu Âu hơn là của Nga hay Trung Quốc.
Thứ nhất là mình nói rằng cái việc làm cẩu thả đó luôn luôn có thể có. Nhưng đối với những nước mà như nước Mỹ, luật pháp phân minh á, với lại những cái luật về y tế nó rất là rõ ràng, thì cái hậu quả mà người ta thưa để mặc thường đó là những cái hậu quả khủng khiếp. Cho nên đó là những cái răn đe rất là lợi hại và hiệu quả đối với những cái người nghiên cứu và những cái tổ chức mà chế ra thuốc chích ngừa.
Ông lập luận và lưu ý ở Mỹ người dân có thể dễ dàng truy cập được những dữ liệu về kết quả thử nghiệm vaccine, trong khi ở Nga và Trung Quốc những thông tin này bị bưng bít. Anh Quinton Tăng, 25 tuổi, hiện đang làm kế toán tại thủ đô Washington DC, nói anh nhất định không tiêm vaccine ngay khi nó ra, mà chẳng thà đợi 1-2 tháng xem người khác tiêm trước coi có hiệu quả như thế nào.
Nó xong với cái vaccine sớm quá, rồi em sợ cái vaccine có nhiều side effect.
Anh giải thích và dẫn ra việc nhiều vaccine phải mất đến 10-15 năm mới được chính quyền cho phép lưu hành. Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, đã nói sớm nhất phải đến tháng 4 năm 2021 mới có vaccine, mà bây giờ chính phủ nói sẽ có vaccine trong tháng 11, anh Quinton chỉ ra. Có điều gì đó đáng ngờ ở đây, mốc thời gian đó rất gần với ngày bầu cử. Anh đồng ý rằng trước một vấn đề khẩn cấp như dịch bệnh virus corona thì việc nghiên cứu và bào chế vaccine cần phải được đẩy nhanh bằng cách dồn sức người sức của, cắt giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, nhưng đẩy nhanh không có nghĩa là cắt bớt quy trình. Trước đó, chính phủ đã dự tính sẽ đẩy nhanh quá trình tìm vaccine, nhưng giờ đây cái mốc họ đưa ra thậm chí còn nhanh hơn cái mà họ dự tính trước đó. Điều này khiến tôi lo ngại, Quinton nói. Ông Nguyễn Văn Tánh, 77 tuổi, hiện đang sống ở bang New York và thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, sẽ được ưu tiên tiêm chủng một khi Mỹ có vaccine, nói ông sẽ làm theo mọi người. Tôi đồng ý là có thể có những biến chứng nhưng tôi chấp nhận rủi ro. Ông nói thêm và giải thích rằng đó là cách ông góp phần nhỏ cho nước Mỹ mà ông xem như là quê hương thứ hai. Ông Tánh nói ông ủng hộ việc gấp rút tìm ra vaccine vì dịch bệnh đã gây ảnh hưởng rất tệ hại cho kinh tế Mỹ. và ông không cho rằng việc chính quyền muốn có vaccine sớm là vì mục đích chính trị. Ông tin rằng chính phủ xử lý vấn đề sức khỏe của người dân không thể làm cẩu thả.
Nếu mà vì cái chuyện khúc cử ông Tổng thống ông lên mà ông làm tác hại đến dân chúng, ông tác hại đến cái sự sinh mệnh của đồng bào, thì tôi nghĩ rằng dù có ông có đạt được hậu quả, ông có thành tựu, ông có đem lại cái ông là Tổng thống nhiệm kỳ tới chăng nữa, thì cái vấn đề khi mà người dân họ quyền rủa cũng như họ lên án cái vấn đề cẩu thả đó.
Ông Tánh giải thích lý do vì sao ông tin chính phủ làm cẩn thận. Trong lúc này ở Mỹ hiện đang có tranh cãi về việc liệu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA có nên dùng quyền cho phép khẩn cấp để cho lưu hành sớm vaccine ngừa COVID-19 hay không. Những người phản đối cho rằng động thái này sẽ gây ra mối nguy về an toàn và thổi bùng tâm lý bài vaccine trong người dân Mỹ. Những người ủng hộ lập luận rằng việc sớm cho phép vaccine sẽ giúp cứu sinh mạng hàng ngàn người. Quyền cho phép lưu hành khẩn cấp là sự phê chuẩn tạm thời của FDA để đẩy nhanh việc cho lưu hành những sản phẩm y tế cần thiết trong một tình huống khẩn cấp về y tế. FDA đã từng sử dụng quyền này một lần trong lịch sử hồi năm 2005 để cho phép tung ra vaccine ngừa bệnh than. Để cấp phép sử dụng khẩn cấp, FDA phải xác định được rằng vaccine có thể có hiệu quả và những lợi ích đã biết hay có thể có vượt quá rủi ro. Trong khi để được phê chuẩn đúng quy trình thì vaccine cần phải chứng tỏ là hiệu quả và an toàn một cách chắc chắn. Ông Scott Gottlieb, cựu ủy viên FDA, được Washington Post dẫn lời nói rằng rất có khả năng những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ được FDA dùng quyền cho phép khẩn cấp thông qua cho một nhóm đối tượng có chọn lọc, chẳng hạn như các nhân viên y tế, miễn là dữ liệu cho thấy vaccine đó an toàn và có hiệu quả. Ông Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học của FDA, được Washington Post dẫn lời khẳng định rằng những tính toán chính trị sẽ không can dự vào quá trình phê chuẩn vaccine. Ý định của chúng tôi là đem đến cho người Mỹ không gì ít hơn tiêu chuẩn vàng, ông nói, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sẽ là phi đạo đức nếu yêu cầu phải hoàn thành mọi thủ tục, giấy tờ cần phải có, nếu dữ liệu cho thấy vaccine có hiệu quả và an toàn trong khi người ta vẫn chết vì COVID-19. Chúng tôi có nghĩa vụ phải tính toán giữa lợi và hại, ông Marx nói. Các chuyên gia về vaccine lo rằng bất cứ dấu hiệu nào về sự can thiệp chính trị vào quá trình tìm kiếm vaccine sẽ làm tổn thương niềm tin của công chúng và điều này sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với sự sẵn lòng tiêm ngừa của người dân. Nếu công chúng không tin tưởng vào quá trình cấp phép và nghĩ rằng nó đã bị chính trị ảnh hưởng, thì việc tiếp nhận vaccine sẽ như thế nào? Ông John Moore, một nhà vi trùng học tại trường Y thuộc Đại học Cornell, nói với Washington Post. Trong một lá thư đề ngày 26 tháng 8, các bác sĩ bệnh truyền nhiễm của Mỹ yêu cầu dữ liệu về tính hiệu quả và an toàn của vaccine phải được các chuyên gia nội bộ và chuyên gia độc lập xem xét nếu FDA sử dụng quyền cấp phép khẩn cấp. Bà Patricia Zettler, từng là nhà tư vấn của FDA và hiện là giáo sư luật tại Đại học bang Ohio, nói trên tờ Washington Post rằng việc có những bằng chứng khắt khe về tính hiệu quả và an toàn của vaccine là cực kỳ quan trọng. Bà cho rằng do vaccine thử nghiệm được tiêm cho những người khỏe mạnh chưa có bệnh nên cần phải tuân theo tiêu chuẩn cao và phải được thông qua quá trình phê chuẩn đầy đủ, mà quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 10 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.